Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 22 tháng 11 2020. Mỹ cho phép dùng kháng thể của tập đoàn Regeneron để điều trị COVID-19. Hoa Kỳ và Đài Loan đạt thỏa thuận hợp tác kinh tế, công nghệ và y tế. Tại Pháp, biểu tình chống dự luật an ninh toàn diện có nguy cơ đe dọa tự do thông tin. Thưa quý thính giả, vào hôm qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA đã cho phép sử dụng thuốc của tập đoàn Regeneron để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, quyết định được khẩn cấp đưa ra trong lúc mà số người nhiễm virus corona trên toàn quốc đã vượt ngưỡng 12 triệu và trong ngày có gần 2.000 ca tử vong. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thông báo ngày thứ Bảy 21 tháng 11 trong 24 giờ qua đã có thêm gần 164.000 bệnh nhân bị nhiễm, tình hình không có dấu hiệu thuyên giảm, số người phải nhập viện và tử vong vẫn tăng nhanh. Trong bối cảnh đó, cơ quan FDA đã cấp tốc cho dùng Regeneron-CoV-2. Đây là một hỗn hợp các kháng thể chống COVID-19. Liệu pháp này từng được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 10 vừa qua. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ giải thích thuốc do tập đoàn Regeneron bào chế là một kháng thể tổng hợp cho phép giảm thiểu nguy cơ các bệnh nhân phải nhập viện và qua đó giảm bớt áp lực mà hệ thống y tế của Mỹ đang phải đối mặt. Regeneron là viện bào chế thứ nhì được phép sử dụng cấp tốc các kháng thể chống COVID-19. Trước đây, hôm 9 tháng 11, thì viện bào chế Eli Lilly cũng đã được cơ quan FDA bật đèn xanh cho việc dùng một phương pháp tương tự. Các tin có thuốc mới giúp bệnh nhân COVID-19 bình phục và vaccine do hai viện bào chế của Mỹ là Pfizer-BioNTech và Moderna hiệu quả đến 95% đang làm dấy lên hy vọng Hoa Kỳ sớm làm chủ lại được tình hình dịch bệnh. Dù vậy, vào lúc COVID-19 vẫn cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong một ngày, chính quyền liên bang đã kêu gọi dân chúng thận trọng trước mùa nghỉ lễ tạ ơn. Thông tín viên của đài RFI từ New York, Carrie Newton cho biết thêm.
Si le regain de la pandémie peut être attribué à un certain aspect saisonnier comme partout, ce sont surtout
hiện tượng dịch bùng trở lại ở khắp nơi là do yếu tố thời tiết, nhưng đồng thời cũng chính việc không có các biện pháp hạn chế sinh hoạt và thiếu các quy định hợp lý, cho nên tất cả các bang đều đang phải trả giá đắt. Chính quyền Tom đang tập trung vào một vị tổng thống cương quyết không thừa nhận thất bại sau bầu cử, nên không đưa ra bất kỳ một chiến lược nào cho toàn quốc, bất chấp những báo động từ phía chuyên gia về dịch tễ là bác sĩ Anthony Fauci. Ông cảnh báo trước một làn sóng mới về dịch COVID-19. Điều này khiến các giới chức y tế tại Hoa Kỳ phập phồng lo ngại khi chỉ còn 6 ngày nữa là đến đợt nghỉ phép dài ngày nhân mùa lễ tạ ơn. Đây là đợt nghỉ phép quan trọng nhất ở Mỹ. Dân chúng quây quần với gia đình bên một con gà Tây để tưởng nhớ công ơn của những người bản xứ đã cứu sống những người hành hương từ chiếc tàu Mayflower đổ bộ lên đất Mỹ vào năm 1620. Do vậy, từ hai ngày qua, Trung tâm Phòng chống dịch tễ và giới chức trong chính quyền ở các bang đều kêu gọi dân chúng hoãn lại các chương trình du lịch, hủy kế hoạch về thăm gia đình và nhất là tránh di chuyển từ bang này sang bang khác. Tuy nhiên, đây chỉ là lời kêu gọi mà dường như lời kêu gọi đã được đưa ra hơi muộn. Không chắc là nhiều người dân Mỹ muốn hiểu những lời kêu gọi đó.
Carrie Newton, New York, RFI.
Về tình hình y tế tại Pháp, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện đã giảm trong 5 ngày liên tiếp. Tổng thống Macron chuẩn bị thông báo những hướng đi sắp tới và giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa.
Theo tuần báo Chủ nhật, Le Journal du Dimanche được Điện Élysée và Chính phủ cho biết trước một số thông tin, thì lệnh phong tỏa sẽ còn kéo dài. Cho đến hôm nay, mức độ lây lan của siêu vi vẫn còn cao như lúc bắt đầu giới nghiêm, như tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Olivier Véran. Trong 24 giờ qua, gần 300 bệnh nhân qua đời, tuy rằng số người nhập viện giảm đi trong 5 ngày liên tiếp. Còn theo Tổng thống Emmanuel Macron thì không có gì nguy hiểm bằng sống trong tâm trạng phập phồng, lo âu không biết khi nào khủng hoảng kết thúc. Để đem lại chút hy vọng, Tổng thống Pháp kêu gọi phải có niềm tin, không đầu hàng trước nghịch cảnh và cho biết thứ ba tới đây, ông sẽ đề ra một hướng đi tới rõ ràng và hợp lý cũng như bằng cách nào để thực hiện nỗ lực chung này. Vấn đề khó khăn là COVID-19 là đại dịch diễn biến khó lường và bao phủ cả thế giới. Tuy nhiên, Emmanuel Macron trấn an là nước Pháp có nhiều lá chủ bài để thành công, mà ông sẽ nói rõ trong thông điệp tối 24 tháng 11. Dường như để xoa dịu phần nào tâm trạng mất kiên nhẫn của công luận sắp đến ngày lễ Giáng sinh và năm mới, phát ngôn viên chính phủ cho biết sẽ có biện pháp nới lỏng phong tỏa xoay quanh 3 giai đoạn và tùy theo diễn biến đại dịch cũng như rủi ro liên quan đến một số sinh hoạt, đó là đầu tháng 12, sau đó là nghỉ lễ cuối năm và giai đoạn thứ 3 là kể từ tháng Giêng 2021. Trong khi đó tại châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản đều báo động về số ca lây nhiễm mới gia tăng trong tuần qua, gần 400 tại Nhật, 330 tại Hàn Quốc trong 24 giờ.
Về thời sự châu Á, Mỹ và Đài Loan ký một thỏa thuận thiết lập hội nghị kinh tế hàng năm trong vòng 5 năm sắp tới đây, bất chấp phản đối của Trung Quốc, đôi bên cũng đồng ý đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Theo Reuters và truyền thông Đài Loan, hội nghị đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan-Mỹ lần thứ nhất diễn ra vào chiều thứ Sáu và đã nhanh chóng đi đến kết quả. Hai bên kết ký bản ghi nhớ bị vòng lục gồm 7 lĩnh vực hợp tác song phương, từ kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, hệ thống 5G và an ninh viễn thông. Một trong những ưu tư của Đài Loan đã được Washington chấp thuận là cung ứng cho Hoa Kỳ trang thiết bị hệ thống bán dẫn, được xem là hợp tác chiến lược quan trọng nhất. Cuộc họp dài 7 giờ đồng hồ diễn ra tại Hoa Kỳ, nhưng qua trực tuyến truyền hình vì lý do đại dịch. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế năng lượng và môi trường Kate Crutch đại diện cho phía Mỹ, dẫn đầu phái đoàn Đài Loan là Thứ trưởng Kinh tế Trần Chính Kỳ, theo truyền thông Đài Bắc. Chính quyền Donald Trump trong những tuần lễ cuối cùng không ngừng hỗ trợ Đài Loan trên mọi mặt. Theo Reuters, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp tuyên bố tin tưởng chính phủ Joe Biden cũng sẽ theo đuổi cùng một chính sách. Thỏa thuận hợp tác kinh tế được triển hạn mỗi 5 năm. Trong chiều hướng hợp tác có qua có lại, Đài Loan buộc phải mở thị trường nhập thịt heo của Mỹ. Hôm nay hàng ngàn người theo lời kêu gọi của Quốc dân đảng biểu tình phản đối tại Đài Bắc. Một số nông gia Mỹ vẫn sử dụng ractopamine để làm tăng nạc. Hóa chất này bị cấm ở châu Âu, bị cấm ở Đài Loan nhưng vẫn được sử dụng tại Hoa Kỳ.
Còn đối với Hàn Quốc, một đồng minh thân thiết khác của Mỹ trong khu vực Đông Bắc Á, thì hôm nay Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc và Tư lệnh Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đồng ý tăng cường hợp tác để đương đầu với những mối đe dọa mới. Đó là kết quả chuyến viếng thăm 5 ngày của tướng Hàn Quốc Lee Sung-yong tại Hawaii, nơi đặt bộ chỉ huy của US Space Forces, lực lượng không gian Mỹ mới thành lập và Bộ Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
Tin này được Không quân Hàn Quốc thông báo hôm nay khi chuyến viếng thăm của tướng Lee Sung-yong kết thúc. Trong cuộc họp diễn ra tại Hawaii hôm thứ Năm với Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ John Raymond, Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Lee Sung-yong đề nghị với đồng minh lập một kênh tham vấn thường xuyên giữa Không quân Hàn Quốc và Lực lượng Không gian Mỹ để trao đổi nhân sự, hợp tác kỹ thuật và chia sẻ thông tin. Cụ thể, tướng Lee yêu cầu phía Hoa Kỳ nhận thêm sĩ quan phi công Hàn Quốc vào các chương trình huấn luyện hành quân của Mỹ về phòng thủ không gian để hai bên có thể hợp tác hiệu quả hơn khi tình hình đòi hỏi. Mỹ và Hàn Quốc đồng ý về tầm quan trọng chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp cải tiến liên lạc giữa hai hệ thống theo dõi không gian của hai nước đồng minh này.
Trong quan hệ Mỹ-Việt, tại Hà Nội ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đã hội đàm với lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng của Việt Nam trong các cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch. Các bên đánh giá quan hệ song phương chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh đến thương mại và cả trên hồ sơ Ngoại trưởng Việt Nam cũng đã đề cao nỗ lực từ hai phía khắc phục hậu quả chiến tranh. Còn tại Thái Lan, phong trào đấu tranh ủng hộ dân chủ ở Thái Lan kêu gọi xuống đường biểu tình vào thứ tư tuần tới. Nhiều lãnh đạo phong trào cảnh báo chính quyền là ngày nay sẽ mở ra một thời kỳ mới cho các cuộc đấu tranh của họ, trong khi chính quyền Thái Lan kêu gọi những người tham gia phong trào đấu tranh hãy bình tĩnh lại. Trong ngày hôm qua, hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn học sinh đã xuống đường yêu cầu cải cách trường học và xã hội, ủng hộ phong trào đấu tranh của giới sinh viên Thái Lan. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Carol Isu cho biết thêm.
Arrêt du port de l'uniforme obligatoire et des cheveux courts à l'école.
Bãi bỏ quy định học sinh phải mặc đồng phục đến trường và để tóc ngắn. Bỏ quy định học sinh phải cúi rạp người trước các giáo viên. Đây là một vài trong số các yêu sách cải cách đặc biệt mà học sinh trung học đưa ra. Là một phần quan trọng trong lực lượng biểu tình của phong trào sinh viên. các học sinh trung học đã được tôi luyện từ khi phong trào đấu tranh của giới sinh viên bắt đầu, cách nay vài tháng. Hôm qua, sau khi các thủ tục pháp lý được khởi động nhắm vào hai người đứng đầu phong trào vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên vì họ đã tham gia các cuộc biểu tình, nhiều học sinh trung học đã tập trung trước trụ sở Bộ Giáo dục ở Bangkok. Nhiều người mặc những bộ đồng phục tiêu biểu cho các trường trung học Thái Lan. Một số học sinh dùng biểu ngữ và cầm micro hát vang, một số khác hóa trang thành khủng long và thiên thạch. Đối với họ, đây là hình ảnh ẩn dụ về thế hệ mới ở Thái Lan, những người sẽ quét sạch giới cầm quyền già nua cũ kỹ. Trong phong trào đấu tranh của học sinh trung học, các nữ sinh có vị trí nổi bật.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Liên quan đến xung đột tại Thượng Karabakh, Tổng thống Pháp ủng hộ cộng đồng người Armenia trong bối cảnh hàng trăm ngàn người Armenia phải rời khỏi Thượng Karabakh để đi lánh nạn. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ chiến dịch cứu trợ nhân đạo. Hôm qua, chủ nhân của Điện Élysée đã đến thăm một trụ sở của cộng đồng người Armenia tại Paris, nơi điều hợp chiến dịch quyên góp qua điện thoại. Theo tuyên bố của ông Macron thì cần phải cứu giúp 120.000 người di cư từ Thượng Karabakh và 7 tỉnh lân cận trả lại cho Azerbaijan. Những người này đã và đang sống trong những điều kiện thiếu thốn không thể chấp nhận được. Trong khi đó, tại Armenia, hai tuần lễ sau khi thua trận trả đất lại cho Azerbaijan, Thủ tướng Nikol Pashinyan kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Thông tín viên của đài RFI trong khu vực Regis Chante cho biết.
Chúng tôi hy vọng tăng cường hợp tác với Nga không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà cả về mặt hợp tác quân sự và kỹ thuật. Với lời lẽ như trên, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga Lavrov và Shoigu tại Erevan vào ngày hôm qua. Phát biểu này sẽ làm Moscow hài lòng bởi vì Nga hiện có hai căn cứ quân sự tại Armenia và vừa điều thêm 2.000 lính đến khu vực Thượng Karabakh, nơi mà chính quyền Baku xem là thuộc vùng lãnh thổ của Azerbaijan. Moscow lại càng có thể hài lòng hơn khi đã củng cố lại vị thế tại miền nam Kafkaz, cả về mặt quân sự. Đây vốn là một điểm nhạy cảm nằm sát cạnh biên giới Iran và là cửa ngõ vào Trung Đông. Thủ tướng Pashinyan tới nay bị Nga coi là có khuynh hướng thân thiện với phương Tây. Khi lên cầm quyền vào mùa xuân 2018 sau một cuộc cách mạng nhung, Nikol Pashinyan đã sử dụng nhiều thành phần từng làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế và thân với Anh Mỹ. Moscow đã không mấy hài lòng về chuyện này. Do vậy mà từ hai năm qua, Thủ tướng Armenia phải cố gắng chiều lòng chủ nhân Điện Kremlin bằng cách thể hiện đường lối ngoại giao thân Nga hơn bao giờ hết trong lịch sử của Armenia.
Régis Janté, Tbilisi, RFI.
Còn tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel kỷ niệm 15 năm bà lên cầm quyền, thế nhưng uy tín của bà vẫn vững mạnh hơn bao giờ hết, thông tín viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết.
Khi Angela Merkel đắc cử lần đầu vào ngày 22 tháng 11 năm 2005, không ai có thể nghĩ rằng 15 năm sau, bà Thủ tướng tân cử này tiếp tục điều hành đất nước. Vào năm tới, khi từ giã chính trường, tương tự như vị cha đỡ đầu cho sự nghiệp chính trị của mình, bà Merkel sẽ có một kỷ lục lãnh đạo nước Đức lâu bền tương tự như thành tích của ông Helmut Kohl. Tạp chí Mỹ Forbes đã nhiều lần mệnh danh bà là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Angela Merkel là một trong những chính khách hàng đầu trên trường quốc tế và của châu Âu. Điểm tín nhiệm của bà còn rất cao. 15 năm sau, vẫn có đến 74% người dân Đức có thiện cảm với vị nữ thủ tướng này. Đại dịch COVID-19 lần này giải thích được tỷ lệ được lòng dân rất cao đó. Đức đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trong 15 năm qua, và với công luận Đức thì Angela Merkel là người đã luôn luôn bảo vệ người dân nước này trước những mối đe dọa. Dù vậy, làn sóng nhập cư hồi năm 2015 đã để lộ rõ một số tiếng nói thiểu số ồn ào thể hiện lòng thù hận bà Merkel. Thế rồi những cuộc tuần hành chống các biện pháp ngăn ngừa dịch trong những tuần lễ vừa qua cũng làm lộ rõ điều này.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cuối cùng tại Pháp, ngày hôm qua, hàng ngàn người đã hưởng ứng kêu gọi của báo giới xuống đường phản đối một dự luật về an ninh toàn diện. Văn bản này hạn chế đáng kể các quyền hành nghề của phóng viên, đặc biệt là khi đưa tin và làm phóng sự về các cuộc biểu tình.
Theo AFP, khoảng 20 cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc, huy động độ 22.000 người mà đông nhất là ở Paris 7.000, Marseille 2.000, Montpellier 1300. Điều 24 mới được biểu quyết tại Quốc hội Hạ viện dự trù trừng phạt 1 năm tù giam và 45.000 euro phạt vạ nếu phổ biến hình ảnh một cảnh sát viên hay một quân nhân mà không che giấu. Đối với phóng viên, nhà báo, điều 24 này vi phạm luật báo chí ban hành từ năm 1881. Tại Paris, biểu tình diễn ra tại quảng trường nhân quyền Trocadéro vào buổi trưa theo yêu cầu của các nghiệp đoàn báo chí, hiệp hội các ban biên tập, liên đoàn nhân quyền và tổ chức ân xá quốc tế. Trong số các biểu ngữ có câu, chúng tôi chỉ hạ điện thoại di động nếu quý vị hạ vũ khí.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Donald Trump lại thua tư pháp ở Pennsylvania. Thẩm phán liên bang Matthew Pran hôm thứ Bảy tuyên bố ban vận động bầu cử của Donald Trump không chứng minh được có gian lận lá phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 và đưa ra những lập luận vô căn cứ. Các cáo buộc chỉ mang tính suy đoán. Thẩm phán tại William Barr còn nhấn mạnh ông không có quyền tước bỏ quyền bỏ phiếu dù là của một người dân, chứ đừng nói chi đến hàng triệu công dân.
Hà Lan có nguy cơ bị dịch cúm gia cầm. Hà Lan tiêu diệt 190.000 con gà. Bộ Nông nghiệp nước này vào ngày hôm nay loan báo phát hiện nguy cơ lây nhiễm cao tại hai khu vực chăn nuôi ở phía bắc Hà Lan. Do vậy, các giới chức liên quan đã quyết định tiêu hủy hai ổ dịch tiềm tàng nói trên. Năm nay, những ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên tại Hà Lan đã được phát hiện từ đầu tháng 10.
Tại Cuba, phong trào phản kháng của giới nghệ sĩ trẻ nhận được sự ủng hộ từ các phong trào đối lập lưu vong ở Hoa Kỳ và châu Âu. Các nghệ sĩ trẻ thành viên của tổ chức phong trào San Isidro bắt đầu biểu tình từ thứ Hai, tố cáo việc một thành viên ca sĩ nhạc rap tên là Denis Solis bị bắt vào ngày 9 tháng 11 và bị kết án 8 năm tù về tội xúc phạm chính quyền. Trên các mạng xã hội, đại diện nhiều nhóm đối lập ly khai từ nước ngoài đã đăng tải thông tin và nhắn tin ủng hộ, thể hiện tình đoàn kết.
Về văn hóa, phim Đài Loan My Missing Valentine đăng quang trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 57 tối qua. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này đăng ảnh ba nhà khoa học với câu hỏi hậu vaccine, khi nào và làm sao chúng ta có thể thoát nạn? Lesquet thở phào, cuối cùng cũng đã có được hy vọng với bức ảnh tượng trưng là một lọ thuốc và ống chích trên trang bìa. Lopes dành chủ đề cho cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, còn Courrier International chạy tựa Hồi giáo cực đoan, thách thức của dân chủ. Ở trang trong, các tuần báo Pháp tiếp tục bàn tán về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và mối quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó là tình hình bi thảm ở Armenia.
Lopes phàn nàn về chiến thắng đáng ghét ở Hoa Kỳ, làn sóng xanh dân chủ được cho là sẽ tràn ngập Florida hay Texas đã không diễn ra. Chiến thắng xích sao của Joe Biden tại các swing state khiến phải mon mỏi chờ đợi kết quả chung cuộc. Ông Donald Trump cứ ngỡ sẽ đại bại vì COVID đã chống chọi mạnh mẽ hơn dự đoán.
Cho chiều ông Biden kêu gọi đoàn kết, sự phân cực chính trị vẫn bền bỉ. Có hai nước Mỹ đối mặt với nhau, thù ghét nhau hơn bao giờ hết. Khi được hỏi, bạn có bất bình khi con cái kết hôn với một người dân chủ hay không? Những phụ huynh Cộng Hòa hồi năm 1960, chỉ 5% trả lời có, còn bây giờ đến 50%. Dấu ấn chính chia sẻ nước Mỹ là chủng tộc. Có 57% người Mỹ da trắng bầu cho ông Trump, 72% người da màu bầu cho Biden. Hố cách biệt thứ hai là giáo dục. 2/3 người Mỹ da trắng không có bằng đại học đã chọn ông Trump. Thành công của Donald Trump là đã gắn bó được những người da trắng thuộc giới bình dân với những người giàu có. Đây là liên minh trong mơ của các đảng cánh hữu trên thế giới, được bầu lên nhờ tâm lý ghét Donald Trump thay vì chương trình hành động của mình. Chiến thắng được dự báo của Cộng hòa tại Thượng viện có thể là nụ hôn thần chết của ông Donald Trump dành cho người kế nhiệm Joe Biden.
Trả lời phỏng vấn của L'Express, nhà chính trị học Bertrand Bardi nhận định hiện tượng chối từ toàn cầu hóa, nguyên nhân thành công của phe dân túy khiến phải suy nghĩ lại toàn bộ về quan hệ giữa các nước.
Theo ông, ngoài tính cách cá nhân của đương kim Tổng thống Mỹ, thì chủ nghĩa Trump đã bộc lộ khuynh hướng bác bỏ toàn cầu hóa mà mãi đến 30 năm sau người ta mới nhận ra tác động bất ổn sâu sắc. Nó đặt lại vấn đề cân bằng bản sắc quốc gia cho luồng người nhập cư đã làm thay đổi cấu trúc xã hội nước Mỹ. Người da trắng có nguy cơ trở thành thiểu số ngay trên đất nước mình. Phe tân tự do cho rằng tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng, nhưng trên thực tế, toàn cầu hóa chỉ làm giàu cho 1% người giàu nhất trong xã hội Mỹ. Giới công nhân và giai cấp trung lưu cảm thấy bị bỏ rơi. Năm ngoái, trên cả năm lục địa đều cháy lên những phong trào phản kháng, từ áo vàng ở Pháp đến các cuộc nổi dậy ở Sudan, Chile, Liban, Algeria, Iraq. Tất cả đều có một điểm chung là yêu sách về điều kiện sống.
Thông tin viên Lake Fest ở New York nói về Donald Trump và rapper McDuck, một chuyện tình có đoạn kết buồn. Đúng vào buổi tối bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 11, ông chủ Fox News, kênh truyền hình ưa thích của cánh hữu Mỹ, đã bỏ rơi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.
Giữa ông Trump và McDuck đã có 7 cuộc hôn nhân, 5 vụ ly dị và cuộc chia tay đã diễn ra vào lúc 23 giờ 20 phút một cách thô bạo. Cho đến lúc đó, buổi tối bầu cử đã diễn ra một cách tuyệt vời. Tổng thống đương nhiệm liên tục có những con số đầy hy vọng. Bỗng đâu sét đánh giữa trời quang, Fox News loan báo Biden thắng ở Arizona, thành trì xưa nay của Đảng Cộng Hòa. Như vậy, ông Donald Trump không thể loan báo sớm chiến thắng của mình như dự kiến. Đối với Donald Trump, đó là một sự phản bội. Ekip ông Trump cố gắng vận động và Jared Kushner, con rể ông, còn gọi thẳng cho nhà tài phiệt Murdoch, nhưng ông này không nhúc nhích. Một giáo sư đại học nhận xét, ekip Donald Trump vào đúng lúc đó đã hiểu được là sẽ thua. Kể từ lúc đó, các nhà báo của Fox News liên tục chỉ trích việc phe Cộng Hòa tố cáo bị gian lận, gọi Joe Biden là Tổng thống tân cử, dù chưa hề có kết quả chính thức. Thậm chí còn cắt ngang cuộc truyền hình trực tiếp buổi họp báo của phát ngôn viên Nhà Trắng. Trong thời điểm quyết định này, Murdoch đã chứng tỏ ông ta mới là ông chủ thực sự. Trước đó vào tháng 9, Fox News cũng đã từ chối đề cập đến vụ scandal Hunter Biden. Lesbeth cho rằng, đúng ra Donald Trump không nên ngạc nhiên nếu nhìn vào lý lịch của Robert Murdoch, vốn nổi tiếng về những liên minh chính trị nhất thời vì lợi ích của chính mình. Tại Anh, những tờ báo lá cải của ông ta đã hạ gục công đảng trong thập niên 90, đưa chính khách tự do Tony Blair lên ngôi năm 1997. Đầu những năm 2000, đế quốc truyền thông của Murdoch lại quay sang làm cháy lên một làn sóng bảo thủ với Brexit trong tầm ngắm. Như vẫn thường xảy ra trong các vụ ly dị, đôi bên chiến đấu giành quyền nuôi con, Donald Trump muốn vẫn là trung tâm thế giới với 72 triệu cử tri, có ý định thành lập Trump TV để trả thù Fox News, nhưng truyền hình cáp sẽ tiêu tốn nhiều tỷ đô la.
Cũng liên quan đến quyền lực thứ tư, nhà báo Mỹ Barry Weiss trong bài phỏng vấn Vì sao tôi rời New York Times trên Le Point kể lại sự biến tướng của tờ báo nổi tiếng này.
Cô không thể hiểu nổi trưởng ban khi cho đăng bài viết của một thượng nghị sĩ Cộng Hòa nêu ý kiến từ người dân đề nghị gửi vệ binh liên bang đến các thành phố đang bị cướp phá, thì ông bị o ép đến phải từ chức. Trong khi những bài chạy tội cho một nhà hoạt động da đen theo đạo Hồi và bài cho Thái chữ trội hoặc tuyên truyền chùm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được đăng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phần ứng cử viên dân chủ được truyền thông cho là tân tổng thống, The Economist nói về chính sách Trung Quốc của ông Joe Biden. Theo tuần báo Anh, đó sẽ là kết hợp giữa ông Trump và Obama.
Hồi đầu chiến dịch tranh cử, ông Biden bác bỏ quan điểm Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Tháng 5 năm ngoái, ông chế chịu, Trung Quốc sẽ xơi mất bữa trưa của chúng ta chăng? Họ không phải là người xấu, sẽ không cạnh tranh với chúng ta. Sau khi thấy ông Trump thu hút được nhiều người ủng hộ nhờ nhấn mạnh đến mối đe dọa Trung Quốc, ông Biden mới thôi phát biểu như vậy. Khi vận động tranh cử, Biden gọi Tập Cận Bình là côn đồ, hứa sẽ cứng rắn với Trung Quốc Tuy nhiên, ông chỉ gọi Bắc Kinh là người cạnh tranh lớn nhất, chứ không coi là mối đe dọa lớn nhất. The Economist cho rằng chính sách của Biden sẽ là một sự phối hợp giữa nghi kỵ Bắc Kinh kiểu như ông Trump và thận trọng trong các vấn đề chiến lược như ông Obama. Biden sẽ bị ràng buộc bởi một quốc hội đã trở nên thù địch hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây, với một thượng viện có thể cho Cộng hòa nắm. Ông khó thể bổ nhiệm những nhân vật quá thân thiết với Bắc Kinh, dư luận cũng tác động đến chính sách. Những suy nghĩ tiêu cực về Trung Quốc của dân Mỹ đã đạt đến mức độ lịch sử. Biden sẽ thừa hưởng cuộc chiến tranh thương mại, tuy không thích dùng vũ khí thuế quan như Donald Trump, nhưng cũng khó có việc Joe Biden nhanh chóng dỡ bỏ các sắc thuế đánh lên hàng Trung Quốc nhằm gây áp lực trước mắt trong đàm phán thương mại và các vấn đề khác. Ông cũng khó thể quay lại với TPP. Biden tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng tránh gửi các quan chức cao cấp đến đảo quốc. Một số biện pháp cứng rắn được duy trì như bóp nghẹt Huawei, hạn chế cho các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc, tách rời lĩnh vực công nghệ cao. Về quân sự, chính quyền Joe Biden tiếp tục củng cố bộ tứ, tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông và eo biển Đài Loan, trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc vì một số nhà ngoại giao trong khu vực than phiền là ông Obama chỉ xoay trục nửa vời. Các biện pháp trừng phạt được Tổng thống Trump áp đặt vì vi phạm nhân quyền, trong đó có vấn đề Hồng Kông và Tân Cương, được cho là sẽ giữ nguyên. Tuy không còn những phát biểu nảy lửa như Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa cho thế giới tự do. Ông Joe Biden có thể dỡ bỏ việc hạn chế cấp visa cho sinh viên Trung Quốc, không gọi virus Vũ Hán, quay trở lại với Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Các cố vấn khuyên ông Biden đợi lâu hơn thường lệ trước khi nói chuyện điện thoại với Tập Cận Bình, không nghe lời ngon lẽ ngọt của ông Tập về một khuôn khổ mới trong quan hệ. Chắc chắn là Tập Cận Bình sẽ tìm cách nắng gương Joe Biden. Vì đang chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2022, ông Tập không muốn tỏ ra yếu kém.
Nhưng đối với nhà chính trị học Mỹ Michael Beckley, Trung Quốc chỉ là người khổng lồ trên đất sét. Trả lời phỏng vấn của Le Point, ông nhận định Bắc Kinh không thể sánh được với Washington, lại càng không thể vượt qua được Hoa Kỳ.
Theo chuyên gia này, thì Trung Quốc nghèo hơn, kém phát triển hơn so với những gì được mô tả trên truyền thông. Chỉ cần đi ra khỏi đô thị là thấy rất nhiều người nghèo khổ. Ông cũng đã đi thăm các đô thị mới, những thành phố mà không người ở, công trình nào cũng chở trang. Về dân số, từ nay cho tới giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ mất đi 200 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng có thêm 300 triệu người trên 65 tuổi. Về quân sự, Hoa Kỳ có số hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử gấp từ 5 đến 10 lần so với Trung Quốc. Hơn nữa, quân đội Trung Quốc hầu hết phải tập trung cho Nội An, không đủ năng lực viễn chinh. Người ta thường nói rằng quân đội Trung Quốc tay to nhưng chân thì teo tóp. Sở hữu nhiều hỏa tiễn cực mạnh và đa dạng, nhưng lại không có các phương tiện tương ứng như oanh tạc cơ, hàng không mẫu hạm, phi cơ tiếp liệu, căn cứ quân sự như Mỹ đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Tiếng Việt RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ cho phép dùng kháng thể của tập đoàn Regeneron để điều trị COVID-19. Hoa Kỳ và Đài Loan đạt thỏa thuận hợp tác kinh tế, công nghệ và y tế. Tại Pháp, biểu tình chống dự luật an ninh toàn diện có nguy cơ đe dọa tự do thông tin. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa.
Tạp chí đặc biệt.
Bầu cử Mỹ và COVID-19 tiếp tục khuấy động thời sự trong tuần. Trong tạp chí Thế giới đó đây hôm nay, RFI sẽ mời quý thính giả dừng chân tại Hoa Kỳ để rà soát lại những thời điểm cần chú ý sắp tới đây trong tiến trình bầu cử tổng thống. sau đó đi xuôi xuống khu vực châu Mỹ Latin để xem Cuba mở cửa lại đón du khách như thế nào vào thời điểm COVID-19 hoành hành. Riêng tại châu Á, vào lúc Mỹ đang bận tâm về vấn đề bầu cử, các chiến lang của ngành ngoại giao Trung Quốc đã lại lên tiếng dọa nạt Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng phản đối nhóm ngũ nhãn, tiếng Anh là Five Eyes, liên minh tình báo bao gồm 5 nước Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand, là đã can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản ứng như trên nhằm đáp trả tuyên bố chung ngày 18 tháng 11 của các ngoại trưởng nhóm ngũ nhãn, tố cáo Trung Quốc vi phạm cam kết nghĩa vụ quốc tế khi cho phép bãi nhiệm 4 nghị sĩ đối lập Hồng Kông. Lời lẽ của ông Triệu Lập Kiên, nhân vật được mệnh danh là Chiến Lang, rất thô bạo khi ông cảnh cáo là nhóm ngũ nhãn sẽ bị gọi là chọc mù mắt nếu gây hại cho Bắc Kinh. Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường trình.
Le mordant des loups combattants de la diplomatie chinoise est de retour et ses propos traduisent l'agacement des dirigeants communistes.
Chiến lang của ngành ngoại giao Trung Quốc lại cắn xé trở lại. Lời lẽ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh đã phản ánh thái độ bực tức của các nhà lãnh đạo Cộng sản trước những gì bị coi là một đợt tấn công cuối cùng từ phía chính quyền ông Donald Trump. Tuyên bố mới nhất của nhóm ngũ nhãn chỉ trích việc các nghị sĩ đối lập ở Hồng Kông bị tước quyền đã chọc tức chính quyền Bắc Kinh. Liên minh mang tên tiếng Anh Five Eyes, tức là 5 con mắt, bao gồm Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada, còn đi xa đến mức yêu cầu Bắc Kinh phải lùi bước. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa, xin trích, cho dù quý vị có bao nhiêu mắt, 5 hay 10 con mắt, thì cũng nên cẩn thận, kẻo bị móc đi và trở thành mù lòa khi gây hại cho lợi ích, chủ quyền, an ninh và sự phát triển của Trung Quốc. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên này nói tiếp, người Trung Quốc không bao giờ gây rắc rối và không sợ bất cứ điều gì. Ăn miếng trả miếng không có gì phải sợ hãi. Liếc qua các bài xã luận và trang ý kiến, gần như là mỗi ngày mỗi bài trên tờ Hoàn Cầu Thời báo là thấy ngay được guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc đang nỗ lực nã pháo vào các đồng minh của Mỹ để buộc họ phải hòa hoãn hơn khi ông Joe Biden bước vào Nhà Trắng. Các tranh biếm họa cũng như vậy, chẳng hạn như các bức vẽ một con gấu trúc Trung Quốc gan dạ đối mặt với một con kangaroo của Úc, đeo găng tay đấm bốc, một con rối trong tay chú Sam thì đang dẫn đồng minh bé nhỏ của mình đến bên bờ vực thẳm. Những lời lẽ cay nghiệt trên đây rất hợp tai dư luận bên trong Trung Quốc, nhưng lại gây lo ngại ở ngoài nước. Một cuộc khảo sát gần đây với 20.000 người từ 13 quốc gia châu Âu cho thấy quyền lực mềm của Trung Quốc đang có xu hướng suy giảm.
Riêng tại Hồng Kông hôm 18 tháng 11, 3 cựu nghị sĩ đã bị bắt vì đã tham gia gây náo loạn ở Nghị viện Hồng Kông vào mùa xuân nhằm đẩy lùi việc thông qua một văn kiện trừng phạt các hành vi sỉ nhục quốc ca và quốc kỳ Trung Quốc. Đối lập đã tố cáo một chính quyền Hồng Kông ngày càng độc tài, trong lúc mà không còn một nghị sĩ đối lập nào ở Nghị viện sau vụ từ nhiệm hàng loạt của phe đối lập. Thông tín viên RFI tại Hồng Kông Florence de Changi cho biết thêm chi tiết.
Tête rouée et dit tué Ray Chan, trois anciens députés de l'opposition, actifs et populaires, ont été inculpés pour outrage et pour avoir administré une substance.
Hứa Chi Phong 38 tuổi, Khải Địch 43 tuổi và Trần Chí Toàn 48 tuổi, ba cựu nghị sĩ đối lập năng động và được lòng dân, đã bị truy tố về tội lăng mạ và vì đã ném ra những chất độc hại với mục đích gây thương tích, gây hại hay chọc tức. Họ đã phải trình diện tòa án vào trưa thứ năm 19 tháng 11 vừa qua. Những tội danh này có thể dẫn đến bản án 3 năm tù giam. Vào cuối tháng 5, các nghị sĩ nói trên đã đổ một hợp chất pha trộn cây thối và phân bón lỏng vào trong phòng họp nghị viện, làm hên ố thảm trải và, theo cảnh sát, còn làm rối loạn tinh thần chủ tịch nghị viện Lương Quân Ngạn. Nghiêm trọng nhất là việc phiên họp bị ngưng và phải rời sang một phòng khác và bộ luật trừng phạt việc xúc phạm quốc ca và quốc kỳ Trung Quốc rốt cuộc cũng được thông qua. Cho đến giờ, những vụ ẩu đả xô xát ở nghị viện Hồng Kông đều được xem như là trò vui không quan trọng, dù đáng tiếc nhưng được dung thứ. Cách cư xử của một số nghị sĩ thân Bắc Kinh cũng không phải là không đáng bị chê trách. Thế nhưng khi nghị sĩ đối lập Trần Chí Toàn kiện một nghị sĩ thân Bắc Kinh đã nắm cổ áo ông, lôi ông dưới đất nhiều mét thì đơn kiện này không được tiếp nhận. nghị sĩ Hứa Chí Phóng đã tố cáo một chế độ độc tài, còn Văn phòng Liên hiệp châu Âu tại Hồng Kông đã bày tỏ nỗi lo ngại và cho biết theo dõi sự vụ.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Tại Hoa Kỳ, thời sự nổi bật vẫn là những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, với các nỗ lực của ông Donald Trump để phủ nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden đã được dự báo là thắng cử với 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump. Cho đến lúc này, các cố gắng của Tổng thống Mỹ đều không thấy đạt kết quả và rất nhiều đơn kiện chống lại kết quả bầu cử mà ban vận động tranh cử của ông Trump đệ trình tại các bang gọi là then chốt, nơi ông bị thua sát nút, đã bị bác bỏ vì thiếu chứng cứ. Song song với các đơn kiện phe Dân Chủ gian lận bầu cử, Tổng thống Trump và giới thân cận còn được cho là đang khuyến khích các giới chức thuộc Đảng Cộng Hòa ở các bang then chốt ngăn chặn việc xác nhận kết quả bỏ phiếu, tạo điều kiện cho các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa ở các bang đó can thiệp vào và chỉ định các đại cử tri sẽ bầu cho ông Trump thay vì chọn các đại cử tri ủng hộ ông Biden, người chiếm đa số phiếu bầu. Công việc này cho đến giờ không mấy thành công trong bối cảnh sắp đến lúc các bang mà ông Trump muốn đảo ngược kết quả bỏ phiếu phải xác nhận kết quả cuộc bầu cử. Bang đầu tiên phải xác nhận là Georgia. Vào đúng hạn chót hôm 20 tháng 11, bang này đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden, dù chỉ hơn ông Trump có hơn 12.000 phiếu bầu. Ông Trump có 2 ngày để yêu cầu kiểm phiếu lại, nhưng theo giới quan sát, ông khó có khả năng vượt qua được ông Biden. Bang thứ hai là Michigan sẽ phải xác nhận kết quả hôm 23 tháng 11. Tại bang này, ông Biden dẫn trước ông Trump với 146.000 phiếu. Tuy nhiên, công việc xác nhận có thể có vấn đề vì ủy ban xác nhận bao gồm 2 người thuộc Đảng Dân Chủ và 2 người thuộc Đảng Cộng Hòa. Tại bang Pennsylvania, ngày 23 tháng 11 cũng là hạn chót để các hạt xác nhận kết quả bầu cử. Và người chịu trách nhiệm xác nhận ở cấp tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ được cho là sẽ nhanh chóng tiến hành việc chứng thực. Ngày 24 tháng 11, đến lượt bang Nevada xác nhận kết quả, và sau đó một tuần, ngày 30 tháng 11, là bang Arizona. Đến ngày 1 tháng 12 sẽ là bang Wisconsin. Vào lúc số liệu về các ca nhiễm COVID-19 cao ngất ngường ở châu Âu cũng như ở nhiều nước châu Mỹ, Cuba đã nổi bật là một điểm son với một chính sách chống dịch hiệu quả đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận. Trong số 12 quốc gia trên thế giới bị tác hại nặng nhất, có đến 6 nước ở châu Mỹ, với riêng châu Mỹ Latin chiếm 31% số ca tử vong vì COVID-19. Thế mà Cuba chỉ bị hơn 7.600 ca nhiễm trên tổng số hơn 11,2 triệu dân và hơn 130 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, để cứu nền kinh tế, chính quyền La Habana đã quyết định mở cửa đón du khách sau 7 tháng tự cô lập. Dấu hiệu điển hình là việc mở cửa sân bay quốc tế La Habana kể từ ngày 15 tháng 11.
Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, mời quý vị bước vào góc vườn âm nhạc. Hôm nay trước hết là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về thể thao của Pháp đang được chính phủ giải cứu nhưng tương lai vẫn mịt mù.
Tạp chí thể thao.
Trong khung cảnh ảm đạm buồn tẻ, các phòng tập thể thao đóng cửa, số lượng người đăng ký chơi thể thao sụt giảm nghiêm trọng, thất thu tiền vé vì phải thi đấu không khán giả, làng thể thao nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp của Pháp đang bị thiệt hại nặng nề vì dịch Covid và phong tỏa. Đáp lại tiếng kêu cứu của giới thể thao trong những tuần qua, cũng như ý thức được thể thao là hoạt động quan trọng đối với y tế cũng như kinh tế của đất nước, đồng thời hiểu được tình trạng bi đát của ngành thể thao, hôm 17 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron cùng Thủ tướng và nhiều thành viên chính phủ Pháp đã có cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với những người có trách nhiệm trong làng thể thao Pháp để tìm biện pháp giải cứu. Trong cuộc họp, chính phủ thông báo trợ cấp 400 triệu euro để giúp thể thao vượt qua khủng hoảng trong những tháng tới. Ở một góc độ kinh tế, 400 triệu euro là khoản tiền không nhỏ nhưng chưa thấm vào đâu để bù đắp, vực dậy thể thao khi mà tương lai của ngành vẫn còn đang mù mịt và bất ổn như chính diễn tiến của tình hình dịch bệnh. Theo đánh giá của ông Pierre Rondeau, nhà kinh tế học thể thao, đồng thời là lãnh đạo cơ quan theo dõi thể thao Pháp Observatoire du Sport, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình của RFI Pháp ngữ.
Alors, on devrait d'abord dire qu'heureusement que cette somme a été présentée et a été fixée.
Trước hết, cần phải nói là rất may, khoản tiền như vậy đã được ấn định với 400 triệu euro. Có thể sẽ có người nói, từng đó là chưa đủ nếu so sánh với kế hoạch phục hồi văn hóa 2 tỷ euro. Còn thể thao thì chỉ có 400 triệu, cách biệt rất xa. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì rất may là đã có khoản tiền như vậy. Một kế hoạch vực dậy thể thao đã có. Bởi vì thể thao nghiệp dư, thể thao chuyên nghiệp, những môn thể thao để luyện tập, những môn thể thao trình diễn ở Pháp hiện đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Rất may, cuối cùng Tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp những người có trách nhiệm trong làng thể thao để lắng nghe họ, lắng nghe những khó khăn của họ. Nếu như ta lên các con số tổn thất kinh tế tổng thể do COVID, do phong tỏa trong cuộc khủng hoảng ở thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư, thì con số vượt nhiều tỷ euro. Đơn giản, những tổn thất kinh tế của riêng các phòng tập thể thao thôi đã lên tới hơn tỷ euro. Khu vực bóng đá 1 tỷ euro. Mới đây, Ủy ban Olympic Quốc gia đã làm điều tra ở 35.000 câu lạc bộ trên tổng số 140.000 câu lạc bộ ở Pháp. Chỉ ở 35.000 câu lạc bộ thể thao này, người ta đã thống kê thất thu lên đến 376 triệu euro. Tính trên 140.000 câu lạc bộ, thì con số này phải là hàng tỷ đô la. Như vậy, những tổn thất rất là lớn. Như thế có thể nói là con số 400 tỷ euro là không thấm vào đâu. Tôi thấy là không đủ, và nhất là không có gì chắc chắn trong tương lai. Nếu tới đây, lệnh phong tỏa kéo dài đến tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, các doanh nghiệp thể thao, các nhà tập thể thao, các câu lạc bộ sẽ lại phải đề nghị miễn thuế. Chúng ta ở đây mới chỉ là kế hoạch ngắn hạn. Vấn đề là khủng hoảng y tế và kinh tế vẫn còn bất định đối với tất cả các lĩnh vực. Từ tiểu thương hay những người làm thể thao, không ai dám chắc được là khủng hoảng sẽ kéo dài bao lâu. Làm sao họ tính trước được những gì xảy ra trong tương lai và biết được nhà nước sẽ giúp họ thế nào? Người ta nói, việc mở lại các sân vận động từ tháng Giêng hay các phòng tập thể thao từ cuối năm nay, nhưng với điều kiện là tình hình dịch bệnh phải được cải thiện. Làm sao ở tháng 11 người ta có thể biết trước được tình hình dịch bệnh của những tháng tới?
Quelle sera la situation sanitaire en décembre, janvier, février, mars?
Chuyển qua với các sân cỏ châu Âu, tuy vẫn còn vắng bóng khán giả nhưng vẫn khá sôi động trong tuần qua. Ngày 19 tháng 11 đã khép lại vòng đấu bảng của giải đấu lớn làng bóng châu Âu UEFA Nations League mùa bóng 2020-2021 đã xác định được 4 đội tuyển quốc gia ở hạng A vào vòng chung kết của Nations League sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm tới tại Torino, Ý. Đó là những cái tên Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Ý. Đương kim vô địch thế giới như vậy sẽ có màn so tài với những người hàng xóm ngay sau giải Euro. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận các đối thủ đại diện cho bóng đá đỉnh cao châu Âu sau một vòng đấu bảng cạnh tranh nhau quyết liệt đến tận trận cuối cùng.
Bốn cái đội hạng A tranh chung kết của mùa này, không có cái đội nào trong bốn cái đội mà ở cái mùa 1, tức là năm 2018-19, tức là Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và Thụy Sĩ thì đều không lọt vào cái chung kết. Họ hiện tại cũng là những cái đội bóng mà có thực lực mạnh nhất. Ở nhóm 1 thì Ý thắng 3 hòa 3, và không có thua trận nào trong cái bảng cùng với Hà Lan, Ba Lan và Bosnia-Herzegovina. Lọt vào cái vòng chung kết đó, đội Ý là để lọt lưới thấp nhất, tức là chỉ có 2 bàn trong cái vòng 6 trận đấu đó thôi. Nhóm 2 thì Bỉ thắng 5 thua 1 và cái trận thua là thua đội Anh với tỷ số 2-1. Nhưng mà là đội ghi 16 bàn, ghi nhiều bàn thắng nhất. Pháp thì nằm cùng bảng với đương kim vô địch Bồ Đào Nha và Á quân của World Cup là Croatia cùng với Thụy Điển làm cái đội bóng cũng đang có thực lực mạnh. Và họ có kết quả không có thua trận nào cả. 5 trận thắng và 1 trận hòa và ghi đến 12 bàn để lọt 5 bàn. Thì rõ ràng rằng là Pháp là một cái đội bóng chơi ổn định và có phong độ cao, cầu thủ của hàng trên rất mạnh. Giroud ghi 3 bàn, Griezmann ghi 2 bàn, Mbappe ghi 2 bàn, Coman ghi 1 bàn. Một bàn thì của Kante và một bàn của Bava. Thì rõ ràng rằng đội Pháp chứng tỏ rằng họ đang là đương kim vô địch thế giới. Ở nhóm 4 thì Tây Ban Nha là một cái đội hình có rất nhiều thay đổi và có những cái sự bổ sung. Thì Tây Ban Nha cũng nằm ở trong cái nhóm khó cùng với đội Đức, đội Ukraine và đội Thụy Sĩ. Thì họ có thắng 3, hòa 2 và thua 1. Có cái hiệu quả khi bàn với 13 bàn. Nhưng mà cái điều đặc biệt tức là họ đưa vào trong đội hình chính thức của họ hai cái cầu thủ mà trẻ, tức là Ferran Torres ghi 4 bàn và Mikko Oyarzabal ghi 2 bàn. Thì phải nói rằng là đội hình của Tây Ban Nha, mặc dù có thay đổi của Enrique hiện tại đó, nhưng mà là một cái đội bóng cũng sừng sỏ. Bây giờ còn sớm để có thể nhận định là đội nào có ưu thế hơn, vì cái vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2021 là năm tới. Thậm chí là tất cả những cái trận đấu này đó thì nó diễn ra sau cái Euro nữa, cho nên là chúng ta cũng khó mà nói rằng là cái lực lượng thì nó sẽ có thay đổi sau một cái thời gian quá dài như vậy. Tuy nhiên để thấy rằng là cái bốn cái đội bóng này đó thì như chúng ta đã nói ở cái vòng bảng mà họ thể hiện đó, thì họ xứng đáng. Và với một cái đội hình mà chúng ta nói rằng là Pháp đang là đội có phong độ tốt nhất và ổn định nhất, Tây Ban Nha thì có nhiều sự thay đổi, Ý và Bỉ là những cái đội bóng mà nó cũng có những cầu thủ là chín mùi, có những con át chủ bài về chiến thuật. Đặc biệt là nếu mà chúng ta nói về đội Pháp mà họ có thể ngán ngại đội nào nhất thì theo tôi đó, có một cái đội đã chín mùi và có những cái tên tuổi rất là lớn, đó là đội Bỉ. Họ cũng đang là đội tuyển quốc gia mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao. Đội hình của Pháp và Bỉ tôi đánh giá là hai đội hình mà gọi là có sự ổn định. Thì tôi cho rằng là đội Pháp nếu mà cái bắt thăm tới đây mà gặp cái đội mà đối đầu là đội Bỉ thì sẽ khó khăn hơn so với lại Tây Ban Nha hay là Ý, vì đây là những cái đội hình mà họ bổ sung nhiều cầu thủ trẻ trong những trận đấu mà playoff, tức là quyết định là để tranh suất những cái đội bóng có kinh nghiệm và có những cầu thủ mà sừng sỏ đó thì họ dễ có những cái lợi thế hơn.
Trong khi chờ đợi đến vòng chung kết tháng 10 năm tới, mùa thu năm tới, thì nhìn lại vòng đấu loại giải cúp năm nay, mặc dù diễn ra trong cái bối cảnh dịch bệnh khá là phức tạp, sân đấu không khán giả, nhưng có thể thấy là vòng loại cũng đã diễn ra khá là gay cấn và sức cạnh tranh cũng lớn chứ ạ.
Rõ ràng là trong cái mùa dịch bệnh này, tức là bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 cho đến ngày 18 tháng 11 giờ rồi, thì cái league phase, tức là cái vòng bảng của 55 đội mà thi đấu 160 trận, thì nó có 362 bàn thắng, trong đó thì mỗi một trận là nó cũng phải tới hơn 2 bàn thắng, tức là 2,26 theo thống kê cho thấy. Rõ ràng rằng là Nation League cái mùa này, mùa thứ hai đó, thì UEFA họ đã đẩy nó lên cái tầm cao mới mà khá tốt cho tất cả các đội tuyển, thì cái đó là cái điều rất là thú vị.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại góc vườn âm nhạc, giai trình giới thiệu album mới Plastic Heart, trái tim bằng nhựa của Miley Cyrus.
Góc vườn âm nhạc.
Delete it, let's be clear.
Miley Cyrus, ngôi sao tuổi teen của kinh Disney giờ đã khác xưa. Ca sĩ 28 tuổi luôn chứng tỏ sự nổi loạn, gây sốc cả về đời sống cá nhân lẫn gu âm nhạc. Album mới nhất của Miley, Plastic Hearts, ra mắt vào 27 tháng 11 năm nay làm sự kiện được giới trẻ chờ đợi. Ký ức còn sót lại về Miley là ngôi sao nhí nhảnh dễ thương trên kênh Disney với bộ phim Hannah Montana do cô thủ vai chính năm 14 tuổi. Bộ phim truyền hình ăn khách nhất từ năm 2006 đến 2011 là một bệ phóng cho tên tuổi của Miley nhờ tài năng ca hát và diễn xuất. Hầu hết khán giả đều biết cha cô làm nhạc sĩ country Billy Ray Cyrus. Chính vì điều kiện thuận lợi này, Miley được nuôi dưỡng trong thế giới nghệ thuật từ nhỏ. Thử vai trên kênh Disney từ năm 11 tuổi nhưng bị từ chối do quá nhỏ và non cho vai diễn. Tuy nhiên, may mắn đã vẫn mỉm cười với Miley nhờ năng khiếu nghệ thuật. Sự thành công của bộ phim kéo theo hàng loạt hợp đồng được ký vào các hãng truyền hình, phim truyện, sản phẩm tiêu dùng và cả hãng ghi âm. Nothing you would take, oh, everything you gave. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những rắc rối khi ca sĩ trẻ đang ở tuổi mới lớn. Ngoài chuyện tình cảm ồn ào với tài tử Liam Hemsworth, Miley công khai mình là pansexual, không thuộc giới tính cụ thể và sử dụng cần sa, lạm dụng rượu. Sự biến đổi của cô gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ do các phụ huynh sự ảnh hưởng tiêu cực tới con cái của họ. Bước sang tuổi 20, Miley đã hoàn toàn lột xác thành một con người mới trong làng giải trí. Táo bạo hơn, nuôi đột phá và tìm cách thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhờ bản hit Wrecking Ball năm 2013. Mặc dù gây tranh cãi về hình tượng gợi dục, bản pop ballad này đánh dấu một thành công đột phá về mặt thương mại. Sau thành công của Wrecking Ball và những ồn ào đời sống cá nhân, Miley vẫn duy trì một hình ảnh nổi loạn vì chịu ảnh hưởng lớn từ đàn chị Madonna và Britney Spears. Sau gần 3 năm vắng bóng phòng thu, album được chờ đợi nhất của Miley Cyrus cũng hé lộ. Tựa đề album Plastic Hearts, trái tim bằng nhựa, gợi nhớ đến album kinh điển của những nhóm tứ quái The Beatles năm 1965, Rubber Soul, Tâm hồn cao su. Phải chăng đây là một sự ẩn dụ ngầm về sự trưởng thành của cái tôi cho âm nhạc của Miley? Cô nói rằng là tôi đã bắt đầu sản xuất album này từ 2 năm trước, khi các công việc chính đã hoàn thành, tất cả đều bị xóa bỏ, kể cả những gì liên quan đến âm nhạc. Miley muốn ám chỉ tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà Malibu năm 2018. Đây là tổ ấm với người yêu cũ Liam Hemsworth. Tôi đã mất đi ngôi nhà trong trận hỏa hoạn nhưng lại tìm được chính bản thân mình trong đống tro tàn. Vụ tai nạn này cũng xóa sổ nhiều công sức của đội ngũ sản xuất khi toàn bộ máy tính, tài liệu ghi chép, đĩa EP đều biến thành mây khói. Tuy nhiên, sức nóng của trận hỏa hoạn dường như lan truyền sang cả album mới của Miley Cyrus. Chất giọng khàn, hơi đục chiếm lĩnh sân khấu được phát huy hết công suất. Trong album mới này, Miley đã sử dụng đòn bẩy marketing đặc biệt nhờ các ngôi sao kỳ cựu, trong đó có Stevie Nicks. Giọng nữ đình đám của nhóm Fleetwood Mac đã bật đèn xanh cho Miley sử dụng ca khúc The Edge of 17 cho album Plastic Hearts. Điều thú vị là Miley không hoàn toàn cover lại bản hit lừng lẫy của đàn chị có chất giọng khàn ấm như cô. Nữ ca sĩ 28 tuổi đã khéo léo đan cài bản hit mới Midnight Sky để giáp với The Edge of 17 thành một bản nhạc hoàn toàn mới là Edge of Midnight. Điều gì làm nên sức sống của bản nhạc từ năm 1981 và bản nhạc mới toanh sản xuất năm 2020? Sự biến tấu rất hòa hợp trên nhiều phương diện, màu sắc, giọng hát của hai ca sĩ, giai điệu mạnh mẽ, ca từ triết lý. Trong bài hát, Miley cất giọng I was born to run, I don't belong to anyone. Tôi sinh ra để chạy và tôi không thuộc về ai cả. Just like the wide windows, Sing a song sounds like she's singing. Như cánh chim bồ câu trắng, hát một bài hát những âm thanh như chim hót. Trong phần ghi âm, dường như Steve Nick cùng hòa giọng với Miley Cyrus trong phần điệp khúc tạo nên một cơn sốt mới. Riêng phần ghi âm trên YouTube đã có khoảng 2 triệu lượt xem mặc dù album chính thức chưa ra mắt cho đến cuối tháng 11. Dĩ coi Steve Nip là thần tượng, giờ đây Miley đã trở thành người bạn đồng sản xuất với Steve. Mặc dù ý tưởng trộn bài mashup không quá mới mẻ, nhóm Destiny Child từng sử dụng đoạn chơi guitar mở màn của Edge of Seventeen trong ca khúc Bootylicious năm 2011. So với Bootylicious, bản mashup của Miley có chiều sâu và độ thẩm thấu cao hơn hẳn do độ dài và sự ăn nhập của đoạn cắt. Midnight Sky đã lọt vào top 10 trong top 100 ca khúc hay nhất năm 2020 do tạp chí Rolling Stone bình chọn. Trước Midnight Sky và bản mashup The Edge of Midnight, Miley đã trải qua một cuộc phẫu thuật thanh quản năm 2019. Giọng hát của Miley vẫn ổn định sau phẫu thuật, nhưng sự thay đổi chính là cảm xúc và hoài niệm sâu bên trong. Nữ ca sĩ từng gây bất ngờ với hình ảnh thiện cảm trong ca khúc Slide Away. Sự đầm thắm, dịu ngọt trong Slide Away tương phản với nhiệt huyết bốc lửa trong Midnight Sky. Ca từ man mác buồn như muốn cứa sâu vào chuyện tình một thập kỷ đầy sóng gió giữa cô và Liam Hemsworth. Đó là một góc nhìn khác biệt của Miley khi cái tôi trưởng thành và trải nghiệm nhiều biến động trong cuộc sống. Ngày xưa, đó là cả một thiên đàng. Ngày xưa, em từng bị tê liệt, em từng nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ ngọn đèn ở bến cảng. Nhưng giờ chính là lúc quên đi tất cả. Chỉ hoài niệm về cuộc sống cá nhân, âm nhạc của Miley cũng dịch chuyển xuyên thời gian trở lại về thập niên 70-80. Cùng với việc giãn cách xã hội, các concert trực tuyến của Miley thể hiện các khúc kinh điển của Pearl Jam, Britney Spears, The Cranberries, The Q trong festival Save Our Stage, hãy cứu lấy sân khấu. Sự khám phá mới mẻ của cô là một điểm cộng vì nó đánh trúng tâm lý hiếu kỳ của khán giả. Liệu một ngôi sao pop Disney sẽ xử lý ra sao với các khúc hard rock metal như Nothing Else Matters của nhóm Metallica? Thực tế thì Miley đã biến hóa những bản hit kinh điển như Heart of Glass của nhóm Blondie hay Wish You Were Here của Pink Floyd thành một dấu ấn riêng. Album Plastic Heart có thể coi là một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus. Mặc dù ngôi sao của Hannah Montana thích nổi loạn, nhưng đó là một sự nổi loạn đầy tính toán để tạo nên một gu âm nhạc của một nghệ sĩ trưởng thành. Run away, go find a lover. Run away, let your heart be your guide. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. You belong somewhere close to me. Far away from your troubles and worries. You
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ cho phép dùng kháng thể của tập đoàn Regeneron để điều trị COVID-19. Hoa Kỳ và Đài Loan đặt thỏa thuận hợp tác kinh tế, công nghệ và y tế. Tại Pháp biểu tình chống dự luật an ninh toàn diện có nguy cơ đe dọa tự do thông tin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm báo của Thụy My, tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn với đề tài Miền Trung Việt Nam cần hỗ trợ quyên góp sau loạt thiên tai gây nhiều thiệt hại. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre, dans son cœur.